và Phật, nên ngủ gấm biến thành ma. Nếu quý vị muốn giác ngộ là phải tìm ra tự tánh A-di-đà, thì ngủ gấm sẽ biến thành Phật. Có nghĩa là y báo tùy theo chánh báo chuyển, cũng là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem cái ý niệm của quý vị như thế nào thì cảnh bên ngoài sẽ chuyển theo ý niệm của quý vị. Kế tiếp sẽ là phần khai thị rất tường tận. Cho nên quý vị phải biết ma từ đâu mà có. Ma tức là vọng niệm, tạp niệm. Ý niệm của quý vị không tương ứng với tự tánh thì gọi là ma. Yêu ma quỷ quái do đây mà sanh ra. Nhưng tự tánh của ma cũng là A-di-đà Phật. Đúng như lời của Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu đều do tâm. Phật là tốt, ma là xấu. Cổ Đại Đức thường nói, không Phật cũng không ma. Rất là đúng. Lại xem tiếp phần khai thị. Phần văn khai thị này rất dài, cũng gồm có mấy đoạn. Chúng tôi xin chia ra từng đoạn để giảng giải và cùng nhau học tập từng đoạn một. Trong kinh giáo nói, sanh mà vô sanh, pháp tánh vắng lặng, vô sanh mà sanh, nghiệp quả rõ ràng. Đây là một đoạn. Đoạn này là cương lĩnh của phần khai thị, là nói rõ đạo lý cho chúng ta biết. Trong kinh giáo nói, giáo là lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong lời dạy của Đức Thế Tôn, tức là lời nói của Phật. Thông thường cũng có thể nói giáo là kinh luận. Trong kinh luận của Phật giáo có nói như vậy. Ý nghĩa của hai cách nói này đều như nhau, nhưng chúng tôi nói theo cách thứ nhất thì người hiện nay dễ hiểu. Trong nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật có nói như vậy, cách thuyết pháp như vậy thì mọi người dễ hiểu. Sanh mà vô sanh, pháp tánh vắng lặng. Vì sao nói là sanh mà vô sanh? Sanh là hiện tướng, sanh ra cái tướng. Tức là đã sanh ra cái tướng. Có số người đã chấp tướng, tức là đã mê cái tướng. Đó là sai lầm, vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng là vô sanh. Chân tướng là sanh mà vô sanh. Cái lý này rất sâu. Nếu quý vị hiểu rõ sanh mà vô sanh thì quý vị sẽ không còn chấp tướng, thì sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tức là quý vị đã trụ trong cảnh giới Phật. Nói sanh mà vô sanh thì họ biết pháp tánh vắng lặng. Vắng lặng là thanh tịnh đến tột bậc, giống như nước, không có một chút làn sóng nào, gọi là vắng lặng. Không có một chút ô nhiễm nào, nước trông như một tấm kiến vậy, có thể nhìn thấu tận đáy, rất là trong sạch, không nhiễm mấy trần, thật là vắng lặng. Pháp tánh vắng lặng, pháp tánh vĩnh viễn là vắng lặng. Pháp tánh không sanh không diệt, pháp tánh không đến không đi, pháp tánh không dơ không sạch. Pháp tánh chẳng phải có, chẳng phải không. Sao nói là chẳng phải có? Vì tánh của nó là vắng lặng. Sao nói là chẳng phải không? Vì nó có thể hiện tướng. Giống như nước trong sạch, không có chút làn sóng nào, nó hiện tướng. Núi sông đất đai bên ngoài hiện bóng trong nước, nó có tướng. Tuy có tướng nhưng không phải thật, vì những cái tướng đó không có dính dáng gì với nó. Nó vốn là không có tướng, là do cảnh vật bên ngoài chiếu vào đó. Cho nên nói là sanh mà vô sanh, dùng nước để tỉ dụ pháp tánh. Quý vị hãy suy xét tỉ mỉ. Hoặc là chúng ta dùng tấm kiến để tỉ dụ thì quý vị càng dễ nhìn thấy. Tấm kiến chiếu cảnh vật bên ngoài, những hình tướng hiện trong tấm kiến gọi là sanh mà vô sanh. Sanh là hiện trong tấm kiến có tướng, vô sanh là tấm kiến vốn không có tướng. Đây là nói chân tâm của chúng ta, là nói bản tánh, pháp tánh của chúng ta. Trong bản tánh đích thật không có tướng, nhưng nó có thể hiện tướng. Điều này rất lạ lùng, không như tấm kiến, không có cách nào tỉ dụ được. Vì tấm kiến và nước cũng không có cách nào tỉ dụ được. Những hình tướng hiện trong tấm kiến và trong nước là do bên ngoài chiếu vào, còn trong pháp tánh có thể hiện tướng. Nó vốn là không có tướng mà nó có thể hiện tướng. Tuy hiện tướng nhưng không phải là cái tướng của nó vốn có. Thật là vi diệu, không dễ hiểu, thật là khó hiểu. Hiện nay nhà khoa học đã phát hiện, họ nói rằng có do đâu mà có? Có là do, có là từ trong không mà sinh ra. Không tức là pháp tánh, pháp tánh vốn không có, nó có thể hiện tướng, có thể sanh ra có. Có lại trở về không, vẫn phải trở về không. Không là pháp tánh, có là pháp tướng. Vì sao gọi là pháp tướng? Vì pháp tướng là hiện tướng. hiện ra những tướng gì? Là hiện ra hư không pháp giới. Trong kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết, pháp tướng sở hiện là Cực Lạc thế giới, pháp tướng sở hiện là Hoa Tạng thế giới. Y Chánh Trang Nghiêm của thập pháp giới cũng do pháp tướng biến hiện ra. Thật ra đều là do nhất chân pháp giới biến hiện ra, nhưng đã bị thay đổi. Sức mạnh gì mà khiến cho nó thay đổi là thức. Thức là phân biệt. Là chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến cho pháp tướng thay đổi. Có vọng tưởng mà không có phân biệt chấp trước thì sự thay đổi không nhiều, sẽ bị biến thành tứ thánh pháp giới. Nếu còn có phân biệt chấp trước thì sự thay đổi càng nhiều, thì sẽ biến thành lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo luân hồi và tứ thánh pháp giới vốn là nhất chân pháp giới. Tức là nói rõ, nếu quý vị rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự thay đổi hiện tướng lập tức khôi phục lại bình thường. Thế giới được khôi phục lại bình thường là Cực Lạc, là Hoa Tạng. Những thế giới này được biến hiện ra là duy tâm sở hiện. Thời gian hiện ra được bao lâu? Không có thời gian. Xin thưa với quý vị là không có thời gian, cũng không có không gian. Thời gian và không gian hoàn toàn là giả, không phải thật. Vì thời gian và không gian là do vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Pháp tánh hiện tướng là nhất chân. Quý vị phải chú tâm mà thể hội điều này. Thật là khó thể hội. Tại vì sao? Vì đây không phải là thường thức của chúng ta, tức là kiến thức thông thường không thể hiểu được. Khoa học không thể giải thích, triết học cũng không thể giải thích. Trong Phật Pháp gọi là nhất thời đốn hiện. Hiện nay các nhà khoa học cũng biết được nhất thời đốn hiện. Họ biết nguồn gốc vũ trụ vốn là nhất thời đốn hiện. Gần đây các nhà khoa học mới nói rằng trong không sanh ra có, nhất thời đốn hiện. Thời gian hiện ra rất là ngắn. Ngắn đến mức độ nào mà chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Chúng ta nói sát na cũng là ngắn rồi, nhưng sát na vẫn là quá dài. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta rằng, khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. Hai câu này là Phật hình dung chân tướng của nhất thời đốn hiện. Nhưng nó vẫn không ngừng nhất thời đốn hiện. Cái thứ nhất nhất thời đốn hiện vừa diệt thì cái thứ hai lại nhất thời đốn hiện. Cái thứ hai nhất thời đốn hiện vừa diệt, thì cái thứ ba lại nhất thời đốn hiện. Sự cảm nhận của chúng ta ngày nay, thế giới này là tướng tương tục của nhất thời đốn hiện. Từng cái nói tiếp là tướng tương tục. Đó là hiện tượng như vậy. Tuyệt đối không có hai cái tướng hoàn toàn giống nhau. Đến khi nào mới hoàn toàn giống nhau? Đến khi chứng được Phật quả cứu cánh, thì Phật Phật đạo đồng, cũng tức là đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì lúc đó sở hiện những tướng đều là giống nhau. Những tướng đó vẫn là tướng tương tục, nhưng tướng tương tục giống nhau, nó không có thay đổi. Phải là trên quả địa Như Lai mới thấy được hiện tượng này, còn đẳng giác Bồ Tát thì không thấy được. Tại vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Nếu họ so với cảnh giới Phật thì hãy còn kém một chút, không hoàn toàn như nhau. Thật tướng của các pháp là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Câu nói này rất rõ ràng. Vô sanh mà sanh, nghiệp quả rõ ràng. Đây là thuyết minh vì sao trong không sanh ra có. Ý nghĩa của câu thứ nhất, sanh là có, vô sanh là không. Trong không sanh ra có, trong có sanh ra không. Ở phía trước đã giảng trong có vì sao là không. Nói đến đây thì bây giờ nhìn ngược lại, tức là cảnh giới của Như Lai. Nhìn ngược lại những cảnh giới đã bị thay đổi, gọi là vô sanh mà sanh. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện sanh mà vô sanh. Còn câu ở phía trước tôi vẫn chưa nghe nói tới. Nghiệp quả rõ ràng, tức là mê hoặc tạo nghiệp thọ báo. Ở phía trước chúng tôi đã giảng tam chướng. Trong phần chú vãng sanh có nói phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Vô sanh mà sanh là nói bị thay đổi. Thật tướng của các pháp đã bị thay đổi ra sao? Đó là nghiệp quả rõ ràng. Câu nghiệp quả rõ ràng này nói một cách dễ hiểu, tức là nhân quả chẳng không. Nói rõ hơn là vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Nghiệp quả rõ ràng là nhân quả chẳng không. Vì sao lại rõ ràng? Vì sao nhân quả chẳng không? Vì nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả chuyển biến chẳng không, nhân quả tuần hoàn chẳng không, nhân quả tương tục chẳng không. Đó là chân tướng sự thật. Cái đạo lý này thông suốt cả pháp thế gian và xuất thế gian. Phật pháp không rời nhân quả. Đại sư Thanh Lương phán định Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là ngũ chu nhân quả. Còn diệu pháp Liên Hoa Kinh là nhất thừa nhân quả. Nếu rời bỏ nhân quả thì Phật cũng không có pháp gì để nói. Cho nên pháp thế gian và xuất thế gian đều không rời nhân quả. Do đây mới biết không được tạo nhân ác. Quyết định không được giết hại tất cả chúng sanh. Chẳng những không được giết hại, có ý niệm giết hại cũng không được có. Dấy lên một ý niệm ác, tức là đã gieo một chủng tử ác trong A-lại gia thức. Cho nên chúng ta tu hành tu như thế nào, quan trọng nhất là không khởi ác niệm. Tiêu chuẩn của thiện và ác trong Phật giáo sơ học là dạy tu thập thiện nghiệp đạo, tức nghĩa là sát đạo dâm vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ tham sân si, gọi là thập ác nghiệp. Nếu không phạm 10 điều này thì gọi là thập thiện nghiệp. Cũng gọi là chân tu hành, thật sự chân dụng công. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà còn có ý niệm thì không được. Quý vị nói thân và khẩu của tôi không tạo, nhưng ý của quý vị đã tạo. Công cụ để tạo nghiệp có ba loại, có ba đại loại là thân, khẩu, ý. Thân không tạo, miệng không tạo, nhưng ý tạo. Hễ quý vị vừa động niệm, thì vẫn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tam nghiệp phải thanh tịnh. Trong tam nghiệp quan trọng nhất là ý nghiệp. Chỉ cần trong ý nghiệp không tạo ác thì thân và miệng sẽ không tạo ác. Thân và miệng có bảy chi. Thân ba, miệng bốn là chịu sự chỉ huy của ý. Là tiếp nhận sự chỉ huy của ý, nghe lệnh đi tạo tác. Nếu không có ý thì thân và miệng làm sao biết tạo tác? Nên gọi là nghiệp quả rõ ràng. Từ chỗ này chúng ta phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Kế tiếp là phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Ngài sẽ giải thích bốn câu cương lĩnh của phần khai thị phía trước. Sở vị sanh giả, cái gì gọi là sanh, cái gì gọi là vô sanh? Ở chỗ này Ngài giải thích cho chúng ta. Cái gì gọi là sanh? Tức dấu vết sanh diệt của chúng sanh. Dấu vết tức là huyễn tướng, dấu tích, chúng ta gọi là hiện tượng. Dấu vết sanh diệt, sanh diệt của chúng sanh, hai chữ chúng sanh này là then chốt. Có rất nhiều người vừa nhìn thấy hai chữ chúng sanh thì liền nghĩ đến con người. Đúng, không sai. Con người là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Lại còn có những động vật. Ngoài con người ra còn có rất nhiều động vật. Động vật cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Ngoài động vật ra còn có thực vật. Thực vật cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Ngoài thực vật ra còn có khoáng vật, núi sông đất đai. Đất cát đá sỏi. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có bảy báu, có vô lượng trân bảo. Có thứ nào mà chẳng phải chúng duyên hòa hợp sanh ra hay không? Cho đến hư không. Hư không cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nếu không có chúng duyên thì chẳng có hư không. Không gian có mười phương, thời gian có ba đời. Nay các nhà khoa học đã phát hiện không gian và thời gian đều là giả, không phải thật. Trong một điều kiện nào đó thì thời gian và không gian đều không tồn tại, tức là bằng con số không. Không gian có xa gần bằng con số không, tức là không có xa gần. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai bằng con số không, tức không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên ý nghĩa của chúng sanh rất rộng lớn, rất rộng lớn, bao gồm cả hư không pháp giới, hữu tình và vô tình. Không có một hiện tượng nào mà không phải do chúng duyên hòa hợp sanh ra. Hay nói cách khác, tức là lục căn của quý vị khi tiếp xúc với lục cảnh bên ngoài đều gọi là chúng sanh. Những hiện tượng này cả thể đều có sanh diệt. Vừa rồi chúng tôi đã giảng qua, trong kinh Lăng Nghiêm nói khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. Chỉ có Phật biết rõ khi vừa sanh ra tức liền diệt mất. Hạng phàm phu chúng ta không thể nào biết được, bởi vì tốc độ của sanh diệt quá nhanh. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, cũng không có cách nào nói ra được. Theo sự cảm nhận của chúng ta, những hiện tượng trong thế giới này là tướng tương tục. Trong tướng tương tục, chúng ta cũng nhìn thấy nó có sanh diệt. Cái sanh diệt đó không phải là sanh diệt của pháp tánh, mà là sanh diệt của vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta. Trong tất cả hoàn cảnh này, tất cả vạn sự vạn vật của trong hoàn cảnh này là tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mà sanh diệt. Đó là phản ứng của sự vật, là phản xạ của sự vật. Chúng ta chỉ có thể phát giác được điều này. Còn như đi sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, vi tế hơn nữa thì chúng ta hoàn toàn không biết. Ngày nay chúng ta học Phật chỉ có thể biết được chút ít, là do đọc tụng kinh luận Đại Thừa mà biết được. Nếu không nhờ chư Phật Bồ Tát khai đạo cho chúng ta thì chúng ta làm sao biết được? Đó là dấu vết sanh diệt của chúng sanh. Vị vô sanh giả, cái gì gọi là vô sanh? Tức bản tánh tịch diệt của chư Phật. Câu này là nói quả địa cứu cánh của chư Phật Như Lai tu chứng. Cái gì gọi là bản tánh tịch diệt? Bản tánh tức là Phật tánh, tức là tâm tánh. Tâm tánh là thanh tịnh tịch diệt. Nhưng trong thanh tịnh tịch diệt mà nó có thể sanh ra tướng. Tuy sanh ra tướng nhưng không mất bản tánh. Cũng tức là nói hiện tướng và bản tánh là một, chẳng phải hai. Tướng có thể không. Chính bởi vì thể không, thể là không tịch, cho nên cái tướng này có ngăn trở hay không? Không có ngăn trở. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại từ đâu mà có? Chướng ngại là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Trong tự tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên bản tánh không chướng ngại, pháp giới không chướng ngại, là chư Phật Như Lai sở chứng đắc. Nên biết pháp giới không chướng ngại. Trong pháp giới không chướng ngại không có khổ. Tất cả chúng khổ đều không phải thật, nhưng nếu có chướng ngại thì là có khổ. Cho nên trong thập pháp giới có khổ, trong nhất chân pháp giới thì không có khổ. Pháp tánh vắng lặng là linh minh thanh tịnh, huyền diệu chân thường, ai ai cũng có, người người đầy đủ. Đoạn này nói được rất hay. Nhưng đoạn này vô cùng vô cùng khó hiểu. Pháp tánh tức là Phật tánh, là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Vắng lặng phải giảng như thế nào? Là thuần tịnh, chỉ có thể dùng thuần tịnh để hình dung, không có nhiễm ô chút nào, không có lay động chút nào. Trong Trung Quán Luận có nói tám không: không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thường, không đoạn, không dơ, không sạch. Còn trong Pháp Đại Thừa, thì hình dung tám không thành một từ, gọi là bất nhị pháp môn. Cái gì gọi là bất nhị? Bất nhị tức là không có đối đãi. Chúng ta thường gọi là tương đối. Trong pháp tánh không có tương đối. Chẳng những trong pháp tánh không có tương đối, mà trong pháp tánh chưa từng có khởi tâm động niệm, chưa từng có phân biệt chấp trước. Trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói thanh tịnh bản nhiên và diệu minh chân tâm. Pháp tánh vốn là như vậy. Linh minh thanh tịnh, đây là tánh đức. Pháp tánh vốn là như vậy. Chẳng những pháp tánh linh mà còn minh nữa. Cho nên Thiền sư Trung Phong tại trong thời thứ hai khai thị, Ngài nói đến cái tâm, tức linh tri tâm. Linh tri tâm là pháp tánh, tức là chân tâm, tức là chân như, tức là bản tánh, tức là bản giác, cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Phật nói một việc mà giảng đến mấy chục cái danh từ. Vì sao lại giảng nhiều danh từ như vậy? Một mặt là hiển thị đức năng của tâm tánh là vô lượng vô biên. Còn một ý khác là Phật dạy chúng ta không nên chấp trước. Biết Phật giảng những danh từ đó là chỉ một sự việc. Tại vì sao? Vì muốn cho chúng ta lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mới có thể thần chứng. Nếu chúng ta còn có phân biệt chấp trước thì vĩnh viễn không thể chứng được, hay nói cách khác là vĩnh viễn mê hoặc, vĩnh viễn không giác. Trong kinh Đại Thừa nói, pháp tánh linh minh là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, là thấy, nghe hay biết. Linh minh tức là nói, thấy, nghe hay biết. Pháp tánh vốn sẵn có cái năng lực này. Như hiện nay, tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh, ông phát hiện nước có khả năng thấy, có khả năng nghe, có khả năng hiểu được ý của con người. Con người đối với nó có thiện ý hoặc là ác ý thì nó có thể cảm nhận. Đây là nói rõ nước có thấy, nghe hay biết. Nước là thuộc về khoáng vật, do khinh khí và dưỡng khí hóa hợp thành. Nếu quý vị đem nước chia ra, chia thành khinh khí và dưỡng khí thì nước không còn nữa. Nguyên tử khinh khí và nguyên tử dưỡng khí, quý vị nên biết nó cũng có đầy đủ thấy, nghe hay biết. Nguyên tử là do điện tử và hạch tử tổ hợp thành. Mỗi một điện tử và hạch tử cũng có thấy, nghe hay biết. Nếu lại phân tích thêm, đem nó phân tích thành lạp tử thì mỗi một lạp tử cũng có thấy, nghe hay biết. Tại vì sao? Vì nó là pháp tánh vắng lặng. Cho nên toàn cả vũ trụ bao gồm hư không và tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, bản thể của nó đều là pháp tánh. Bản năng của pháp tánh không bao giờ mất đi. Bản năng của pháp tánh là linh minh giác tri, cũng tức là thấy, nghe hay biết. Vì vậy chúng ta mới biết được tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có thấy, nghe hay biết, chứ không phải chỉ có nước. Hiện nay có rất nhiều vị đồng học đang làm thí nghiệm, hoa cỏ cây cối cũng có thấy, nghe hay biết. Quý vị dùng thiện ý đối xử với chúng thì lá của chúng đặc biệt xanh tươi, hoa đặc biệt thắm và đặc biệt thơm. Đó là sự hồi báo của chúng. Nếu quý vị đối xử với chúng bất thiện thì chúng gục đầu ủ rũ, không còn thơm nữa, màu sắc cũng biến mất. Chúng hiểu được ý của con người, chúng có thấy, nghe hay biết, chúng có pháp tánh. Vì sao lại có những hiện tượng đó? Phật tại trong kinh giải đáp rất hay, là pháp nhĩ như thị, nghĩa là pháp tánh vốn là như vậy. Nay chúng tôi vừa mới thâm nhập kinh tạng đã hiểu rõ, bởi vì bản thể của chúng là pháp tánh, là pháp tướng. Pháp tánh vốn là đầy đủ năng lực đó. Cái năng lực đó không bao giờ mất đi. Cái năng lực đó bao trùm khắp hư không pháp giới, cho nên gọi là pháp tánh, là không sanh không diệt, không đến không đi, không tăng không giảm, linh minh thanh tịnh, huyền diệu chân thường. Hai chữ huyền diệu này thật ra không có cách nào tưởng tượng được, vì là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là chân thật, thường là vĩnh hằng. Không phải là giả, là không sanh không diệt, vĩnh viễn tồn tại. Đó là chân tánh của chúng ta, là chân tâm của chúng ta, là bản lai diện mục của chúng ta. Trong thiền tông thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ chư sanh, bản lai diện mục là pháp tánh. Kế tiếp hai câu thì nói càng hay, ai ai cũng có, người người đầy đủ. Người người đầy đủ là nói nhân đạo chúng ta, không một ai không đầy đủ, ai ai cũng có, là nói toàn cả vũ trụ. Bất luận là hư không, bất luận là pháp giới, bất luận là sát độ. Ngày nay chúng ta gọi sát độ là tinh cầu và tinh hệ. Đó là nói cái lớn, nói cái nhỏ là vi trần. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chư pháp sở sanh. Hai chữ chư pháp này là nói tất cả các pháp trong vũ trụ, tất cả các pháp và cõi nước chúng sanh trong hư không pháp giới. Điều là duy tâm sở hiện. Cái duy tâm này là pháp tánh, do tâm tánh biến hiện. Phật lại nói tiếp, tất cả nhân quả thế giới vi trần do tâm thành thể. Cái tâm này là pháp tánh. Bản thể của các pháp là gì? Bản thể là pháp tánh. Pháp tánh vốn có đầy đủ linh tri, không một thứ nào mà không linh, không một thứ nào mà không tri. Tri tức là giác. Cho nên tất cả các pháp, cả thảy đều có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Như một người vừa mới qua đời, vừa mới chết không lâu, thần thức của họ vẫn còn có thấy, nghe hay biết. Tại vì sao? Vì thần thức là do pháp tánh biến hiện ra. Tuy thần thức đã rời khỏi thân thể của họ, họ không còn hơi thở, tất cả các bộ phận đều ngưng hoạt động, nhưng trong lúc này mỗi một tế bào trên thân thể của họ vẫn còn có thấy, nghe hay biết. Tại vì sao? Vì mỗi một tế bào là một vật thể. Cái vật thể này là do tâm thành thể. Quý vị dùng thiện ý đối xử với chúng thì chúng sẽ phản ứng tốt lành. Nếu quý vị dùng ác ý đối xử với chúng thì chúng sẽ phản ứng xấu ác. Cho nên chúng ta dùng thiện ý đối với người mới qua đời là chúc phúc cho họ, thì họ sẽ sanh vào tam thiện đạo. Nếu dùng ác ý đối xử với họ thì sự phản ứng của họ là ác, họ sẽ đổ vào tam ác đạo. Cho nên người chết qua đời chúng ta thường nói là tắt thở, trong 8 tiếng đồng hồ không được đụng chạm thân thể của họ. Tại vì sao? Vì nếu đụng vào thì họ sẽ có cảm giác, họ vẫn còn có cảm giác đau đớn. Hễ họ đau đớn thì sanh lòng sân hận, đó là chuyện không tốt, tức là sự phản ứng của họ không tốt, quả báo của họ sẽ là tam ác đạo. Cho nên trong 8 tiếng đồng hồ tốt nhất là 12 tiếng đồng hồ, không nên đụng chạm thân thể của họ, ngay cả giường nằm của họ cũng không được đụng vào. Chúng ta ở bên cạnh niệm Phật giúp cho họ, trợ niệm, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cho mọi người đều biết câu Phật hiệu là thiện ý tốt nhất, là thiện ý thù thắng nhất. Nếu họ mà hoàn toàn tiếp nhận cái thiện ý này, rồi họ phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì họ sẽ được vãng sanh tịnh độ. Nếu phiền não tạp khí của họ rất nặng, dù mọi người có trợ niệm cho họ mà họ vẫn không có ý niệm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy họ không có ý niệm cầu vãng sanh nhưng họ sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đó là sự thật, đúng như vậy. Chúng ta không thể không biết. Ai ai cũng có, người người đầy đủ. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.